Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 399. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 1 tháng 3 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin dở bản khai kinh. Trường Hàng Thần Chủ Đêm, câu thứ 8. Dù hỷ khoái lạc chủ giả thần, đắc cứu hộ chúng sanh vô biên từ giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư chú giải niệm niệm cửu tu, hoành biến cứu hộ, thị vô biên từ giả, thử giữ thiện tài quan hỷ địa thiện hữu tự đồng, nhi văn đa dị hữu phi kỳ thứ, cố đảng trực thích. Bồ Tát với chư Phật Như Lai thị hiện là vô lượng vô biên, mà mười trong mười pháp giới không phải con số. Đại ý là viên mãn. Vô lượng vô biên chúng sanh căn tánh khác nhau, cho nên hóa thân của chư Phật Bồ Tát vô lượng vô biên. Không cần nói thế giới phương khác, nói thế giới hiện tiền của chúng ta. Nếu chúng ta cẩn thận quan sát, bình tĩnh tư duy, hiện tiền bất cứ tộc quần nào, tôn giáo nào, nghề nghiệp nào, đều có rất nhiều Phật Bồ Tát thị hiện cả, từ bi đến cực độ. Nhưng chúng ta mắt thịt phàm phu, đối mặt với ứng hóa của Phật Bồ Tát, chẳng tri chẳng giác. Tựa hồ các ngài đến nơi này không thu được thành quả giáo hóa. Thực tế không phải, các ngài có thành tựu tương đối. Thành tựu này quá nữa người bình thường chúng ta không giác soát được. Cho nên Phật gia nói lợi ích cũng có ẩn hiện. Chúng ta có thể giác soát rõ ràng, đối với chúng ta là một số sự nghiệp có lợi cho xã hội. Mặt khác, chúng ta không giác soát được. Giác soát không được gọi là ẩn. Đó là gì? Giúp chúng ta tăng trưởng thiện căn. Người thế gian chúng ta nói tìm di mặc quá. Tìm di mặc quá quả thực có hiệu quả. Chúng ta hiện tiền không thể giác soát. Hiệu quả lúc nào hiện tiền? Có thể trong đời tới, có thể trong kiếp sau. Trong đức hiệu Bồ Tát rất đáng để chúng ta nghiền ngẫm. Người thông minh, người lợi căn nhất định phải học tập. Dù hỷ khoái lạc, bốn chữ này dù hỷ là một phương thức, một tâm thái. Ngài trụ thị khoái lạc là sự thọ dụng của Ngài. Thọ dụng này tự tha đều viên mãn. Với tất cả chúng sanh đó là thị hiện. Phật Bồ Tát thường hướng dẫn chúng ta, thường sanh lòng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Trong kinh luận chúng ta thường hay đọc mấy câu này, tại sao không thể làm trọn? Những ngày chúng ta sống tại sao chịu khổ vậy? Không hiểu được du hỷ. Tâm thái của chúng ta trong thế gian này khác với Phật Bồ Tát. Chúng ta quá phần mê chấp thế gian này, cho nên nảy sinh khổ não vô lượng vô biên, tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên, coi tất cả pháp thế gian này là thật. Khi nào chúng ta có thể giác ngộ được tất cả pháp thế gian này không phải thật? Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Các vị phải chân chánh quan sát vào sâu, liễu giải chân tướng vũ trụ nhân sinh. Các vị sẽ giống với Phật Bồ Tát trụ thế gian này, chuyện gì cũng không xem là thật. Tại sao? Nó chẳng phải chân thật. Chẳng phải chân thật, các vị xem nó chân thật là sai. Cho nên phải học loại tâm thái ý của chư Phật Bồ Tát, du hỷ thần thông. Du hí thần thông là gì? Trong pháp thế gian chúng ta hiện tại nói tham quan du lịch. Du hí thần thông chính là tham quan du lịch chúng ta nói. Chúng ta đến địa cầu này để tham quan du lịch. Tâm thái các vị thế này thì các vị rất tự tại. Địa cầu này không phải nhà của ta. Ta không phải thường trụ nơi đây. Ta đến đây thưởng ngoạn, đến đây để xem. Chúng sanh này có khổ nạn thì giúp đỡ họ. Khổ nạn của họ đến từ đâu? Họ cũng đến tham quan du lịch giống ta. Họ xem là thật. Quán trọ mà họ xem là nhà họ. Chuyện gì lớn nhỏ cũng rất chăm chỉ quản lý. các vị nói thế không phải oan uổng sao? Sai là sai ở chỗ này. Xã hội hiện tại hoàn toàn trái ngược với lời dạy của cổ thánh tiên hiền, trái ngược nhau 180 độ. Đạo đức không có, luân thường cũng không có, trật tự cũng không có. Truyền thống thiện lương hoàn toàn bị phá hoại, giả lại là phá hoại nghiêm trọng. Phá hoại ở độ khá sâu, không dễ khôi phục. Nếu phá hủy ngắn tạm thì mức phá hoại không quá lớn, dễ khôi phục. Trong lịch sử Trung Hoa, chúng ta thấy mỗi triều đại khi thay đổi triều đại, xã hội động loạn. Nhưng chính quyền sau đó kiến lập rồi là trật tự khôi phục rất mau. Nhưng lần tai nạn chúng ta gặp phải này nghiêm trọng. Từ cuối đời Mãn Thanh đến ngày nay, cơ hồ một thế kỷ vẫn còn có khi hơn. Trong lịch sử Trung Hoa chưa có chuyện này. Tổn thương lần này quá nghiêm trọng rồi. Tổ tiên chúng ta mấy ngàn năm trên mảnh đất này dùng đạo đức nhân nghĩa giáo hóa chúng sanh, lý niệm này dung trồng sâu sắc vào lòng dân. Cho nên thời xưa thời gian phá hoại ngắn, mức phá hoại không lớn, rất dễ khôi phục. Ngày nay khó rồi. Người 50 tuổi đổ lại, khái niệm rất mơ hồ. Người 30 tuổi đổ lại, hoàn toàn không có khái niệm. Vậy sao được chứ? Muốn cứu vãn xã hội ngày nay, bây giờ phải cậy người già. Người 50 tuổi trở lên phải chăm chỉ nỗ lực để làm công tác cứu nguy cứu vong. Làm sao để người trẻ tuổi trong đại chúng xã hội này có thể thấy rõ quan niệm luân lý đạo đức? Quả thực là chuyện khó. Chúng tôi cũng có sự nhiệt thành của cổ thánh tiên hiền, biết điều không làm được vẫn làm. Tận tâm tận lực làm bao nhiêu hay bấy nhiêu, cuối cùng tận tụy đến chết mới thôi. Chúng tôi làm vậy là không phụ lòng mình. Không phụ lòng tổ tiên, cũng không phụ lòng đời sau. Nhất định phải rất rất nghiêm chỉnh nỗ lực làm.
làm trọn du hí thần thông. Những thiện xảo đó toàn trong bộ kinh này. Bộ kinh này trong Phật môn quá khứ, Hoằng Nhất Đại Sư cả đời đề xướng. Hoằng Nhất Đại Sư rất có chuyên môn với việc giáo hóa các thành phần tri thức. Ngài nói học Phật nhập môn từ đâu? Phải nhập môn từ Hoa Nghiêm Sớ Sao. Kinh văn Hoa Nghiêm ý nghĩa ở đây rất sâu. Thực tại nói quá nữa đều là ý tại ngôn ngoại, người sơ học không thể dễ thấy mà hiểu được. Xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư, chú giải vô cùng chi tiết, chú rất phong phú. Cho nên Ngài khuyên người nhập môn từ Hoa Nghiêm Sớ Sao. Nửa thế kỷ về trước, trình độ tốt nghiệp cao trung là được. Quả thực có năng lực hạ thủ từ Hoa Nghiêm Sớ Sao. Bây giờ không được. Bây giờ đừng nói là tốt nghiệp cao trung, sinh viên tốt nghiệp hệ trung văn đại học, các vị kêu họ xem Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao đều khó. Nhất là hiện tại ban hành chữ giản thể, kinh điển là in chữ phồn thể, văn tự sản sinh chướng ngại. Phương diện nghĩa lý càng không cần nói. Chúng ta ngày nay không thể không đề xướng văn ngôn. Tôi nhớ lúc tôi mới học Phật, lúc đó tôi vẫn chưa đến 30 tuổi. Tôi thường khuyên mọi người đọc cổ văn, đọc văn văn ngôn. Tôi biết văn văn ngôn là một chìa khóa. Tôi nhận thức trong bất cứ quốc gia, dân tộc, toàn thế giới, người Trung Hoa rất thông minh. Người Trung Hoa có chân trí tuệ. Quý vị thấy văn tự tổ tiên Trung Hoa phát minh mấy ngàn năm trước, văn tự là ký hiệu. Ký hiệu này các văn tự quốc gia dân tộc khác trên thế giới đều không thể so sánh với Trung Hoa. Trong ký hiệu đó sung mãn trí tuệ, cho các vị xem, các vị giác ngộ, các vị minh bạch. Nó là ký hiệu của trí tuệ. Hiếm có nhất là phát minh văn văn ngôn, đó là độc nhất vô nhị toàn thế giới. Tổ tiên Trung Hoa biết ngôn ngữ, sẽ tùy khu vực, tùy thời gian sản sinh biến đổi. kinh nghiệm của họ rất phong phú. Nếu muốn nhất trí ngữ với văn, ngôn ngữ tương lai biến đổi lớn lắm. Những văn này là văn thời cổ, hậu nhân xem không hiểu. Tây phương sản sinh hiện tượng này, văn Latin cổ xưa của Tây phương bây giờ không ai hiểu. Nguyên nhân gì? Họ nhất trí ngữ với văn, chính là có cách trở về ngôn ngữ giữa người hiện đại với cổ nhân, nói họ nghe không hiểu. Tổ tiên biết chân tướng sự thật này nên tách văn với ngữ ra. Ngôn ngữ bất kể đổi ra sao, nhưng văn thủy chung bất biến. Cách này đúng. Mấy ngàn năm nay văn của chúng ta không đổi, cho nên dùng phương pháp này đem trí tuệ của họ, kinh nghiệm của họ, năng lực khoa học kỹ thuật của họ truyền cho đời sau, đời đời nối tiếp truyền đến nay. Nếu chúng ta có năng lực đọc văn văn ngôn, đọc sách của Khổng Tử giống với thông tin trực tiếp của Khổng Lão Phu Tử, dù không gặp mặt nhưng thư tín giảng lai, truyền đạt trí tuệ kinh nghiệm, có thể truyền thụ trực tiếp. Tôi khuyến khích đồng tu nhất định phải đọc văn văn ngôn. Nếu các vị không đọc, nghe người khác giảng giải bằng với nghe phiên dịch nói cho chúng ta, không phải trực tiếp là gián tiếp. Họ có phiên sai hay không chúng ta không biết được. Chúng ta đọc trước tác của người hiện đại, thấy sách vở hiện đại, đó là liễu giải tình hình xã hội hiện tiền. Chúng ta muốn biết cổ nhân mấy ngàn năm tình hình kinh nghiệm lúc đó, thì không thể không tìm cổ tịch. Chìa khóa của cổ tịch là văn văn ngôn. Điều này quan trọng lắm. Học tập văn văn ngôn không khó. Hồi năm Dân Quốc thứ mười mấy hai mươi, chúng tôi khi đó ở quê, học sinh quê chúng tôi viết văn chương, còn sinh viên viện văn học đại học bây giờ viết không được. Viết văn khi đó bao nhiêu tuổi cũng chẳng qua 11, 12 tuổi thôi. Tổ tiên phát minh kỹ thuật này không phải rất khó học, mà là rất dễ học. Phương pháp là đọc thuộc lòng. Tiểu học Trung Hoa quá khứ phương pháp khác với dạy học trường lớp hiện tại. Tiểu học Trung Hoa là giáo học đạo đức, giáo học sinh hoạt, giáo học trí tuệ. Ba dạng này đều học tập từ căn bản. Tiểu học học ba dạng này, học mặc áo ăn cơm, học quét rửa ứng đối là giáo dục sinh hoạt. Học biết dùng thái độ nào với cha mẹ, biết dùng thái độ nào với anh chị em, họ hàng, bạn bè của mình dạy những điều này. Lão sư dạy, dạy đức hạnh, dạy quy củ. Giáo học trí tuệ là dạy trí căn bản. Người Trung Hoa nói trí tuệ có tiên thiên, có hậu thiên. Trong Phật Pháp nói là căn bản trí và hậu đắc trí. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa có lịch sử 2000 năm, hoàn toàn dung thành nhất thể với văn hóa Trung Hoa. Cho nên trong đời sống chúng ta, rất nhiều thuật ngữ đều là Phật giáo. Ngày nay dùng nó đều không biết nguồn gốc của thuật ngữ này. Vậy nên lão cư sĩ Triệu Pháp Sư viết một bản sách nhỏ thuyết minh những thuật ngữ của Phật giáo ứng dụng trong xã hội trước đây của chúng ta. Ông nói nếu rời bỏ thuật ngữ của Phật giáo, chúng ta đều không biết ăn nói. Điều này xác thực. Ông nêu rất nhiều ví dụ thuyết minh ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa Trung Hoa. Lão sư dạy học sinh đọc thuộc sách. Quá khứ chúng tôi cầu học ở Đài Trung, Lý lão sư cũng dạy chúng tôi như thế. Các vị có thể đọc thuộc 50 bài cổ văn. Các vị có năng lực xem cổ văn là cầm được chìa khóa này. Có năng lực xem cổ tịch Trung Hoa, xem kinh thư càng dễ hơn. Tại sao? Kinh Phật phiên dịch tại Trung Hoa là văn tự cạn nhất đương thời, cho nên kinh Phật gọi là không hơn cổ văn. Trong lịch sử văn học gọi kinh Phật là biến văn, văn biến thể, là cạn nhất đương thời. Như văn bạch thoại chúng ta nói ngày nay, văn tự cạn nhất. Tại sao? Lưu thông tiện lợi. Cho nên không phải rất sâu, hết mức tránh khỏi văn tự sâu. Dùng văn tự cạn nhất để phiên dịch kinh Phật. Các vị bây giờ thường niệm kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ toàn bộ là nguyên văn. Văn tự này rất dễ hiểu, không khó lý giải. Các vị biết cổ nhân phiên dịch đã phải một phen khổ tâm. Có thể đọc thuộc 100 bài cổ văn, các vị có năng lực viết văn văn ngôn. Chúng ta nếu muốn đọc văn văn ngôn, chỉ ít phải có cơ sở của 50 bài cổ văn. Nếu muốn viết văn văn ngôn, các vị có cơ sở của 100 bài cổ văn. Thực tại nói, văn văn ngôn cần phải được khôi phục. Đây là công cụ vô cùng hay. Đương nhiên khoa học kỹ thuật phát đạt hiện nay, chúng ta làm băng, thu hình, chụp ảnh thành đĩa, có thể lưu truyền cho hậu thế. Tôi nghe vài người nói đĩa tiên tiến nhất hiện tại có thể bảo tồn 200 năm. Sau 200 năm phải sao lại, nó lại có thể bảo tồn nữa. Thời xưa không có những kỹ thuật này, đành sử dụng văn tự. Nhưng chúng ta có nghĩ không, ngôn ngữ chúng ta nói bây giờ, sau 200 năm, phải chăng những người này nghe không hiểu lời ta nói? Hết sức có khả năng. Chúng tôi bây giờ nói chuyện với một số học sinh trẻ tuổi, lời chúng nói chúng tôi không hiểu. Đây là thật, không phải giả đâu. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là văn văn ngôn cao minh. Tại sao nó bất biến, ngôn ngữ sẽ biến? Cho dù những thứ này bảo tồn lại hết thảy, người về sau nghe không hiểu lời ta nói, còn đi tìm một số nhà khảo cổ học để nghiên cứu lời chúng ta nói nghĩa là gì, thì không phải chuyện phiền phức sao? Nghĩ từ chỗ này, văn văn ngôn vẫn đáng phải đề xướng, dốc sức đề xướng. Phải bắt đầu từ tiểu học, đó mới là chính xác. Trò tiểu học dạy đọc, không giảng giải ý nghĩa cho chúng, điều này Nho Phật đều khẳng định. Đây là dạy trí căn bản. Có trí căn bản sao mới có trí hậu đắc. Trong Duy Thức Tùng Luận của Đại Viên Tiên Sinh đời Đường có nêu vấn đề này, ông cũng cực lực đề xướng, cho rằng văn văn ngôn vô cùng quan trọng. Đây là một phương pháp truyền đạt trí tuệ kinh nghiệm ưu tú nhất thế giới, phương pháp tốt nhất. So với phương pháp ghi hình, chụp ảnh còn thù thắng hơn. Đáng tiếc, người nhận thức hiện giờ quá ít. Hiện tại nếu có người muốn cứu vãn vẫn còn kịp. Tôi nghe nói quá khứ Trung Hoa có 8 vị lão nhân cực lực đề xướng khôi phục giáo học truyền thống, có thể làm thực nghiệm trường học, chiêu thu trò tiểu học, học tập giáo dục truyền thống. Nhưng chuyện này quá ít năm chưa làm trọn vẹn. Nguyên nhân chưa làm trọn là gì? Trong tưởng tượng của chúng tôi, gia trưởng nói chung không tình nguyện cho con em họ học trường này. Cho là gì? Học trường này tương lai không có triển vọng, tương lai không tìm được việc trong xã hội, nói sợ miếng ăn trở thành vấn đề. Lo lắng này quá thừa. Nỗi lo này là sai lầm. Nếu chúng ta không mau chóng đi cứu vãn nữa, giáo dục thánh hiền e là sẽ đứt đoạn. Sự đứt đoạn giáo dục này là bất hạnh của cả nhân loại. Văn hóa Trung Hoa mấy ngàn năm sẽ diệt vong. Mặc dù điển tịch còn nhưng không ai xem hiểu. Chúng ta ngày nay đã đến cửa ải cuối cùng. Đây là chuyện lớn, thật sự đáng lo lắng. Chuyện thế gian khác có thể nói đều là chuyện nhỏ, đều là chuyện giặt giảnh. Đây là chuyện lớn thật sự. Gần đây cư sĩ Lý Kim Hữu ở Malaysia chú ý đến chuyện này. Ông hết sức mời mọc. Mấy vị là bậc thầy có thâm nhập nghiên cứu quốc học Trung Hoa, tự mình muốn lên núi mở trường tiểu học, hoàn toàn áp dụng phép dạy học tư thục thời xưa, chiều 20-30 học sinh, thỉnh 1-2 vị lão tiên sinh đến dạy học. Họ làm ở Malaysia. Chúng tôi hy vọng chuyện này họ có thể làm thành công. Chúng tôi ở Trung Hoa, Đài Loan còn có vài lão tiên sinh, tôi giới thiệu cho họ. Làm tốt sự nghiệp của họ rất lớn. Tương lai học sinh tốt nghiệp không cần đến nơi khác làm việc, có thể làm việc ở công ty của ông nuôi được, có thể không lo lắng về sau. Đây là một ý tưởng rất hay. Dạ thần, pháp môn ngài tu học là cứu hộ chúng sanh vô biên từ. Chúng ta thấy pháp môn này sẽ nghĩ đến Bố Đại Hòa Thượng. Hình tượng của ngài rất giống Bố Đại Hòa Thượng. Ngài Thanh Lương trong chú giải bảo chúng ta niệm niệm cửu tu, vô lượng kiếp tu, đại từ đại bi. Di Lặc là Bồ Tát từ thị, từ bi đến cực điểm. Niệm niệm làm công tác cứu hộ chúng sanh. Phạm vi cứu hộ chúng sanh quá lớn. Tóm lại có thể chia làm hai loại. Một loại là vật chất, một loại là tinh thần. Xã hội hiện tại chịu ảnh hưởng vô cùng sâu sắc của văn hóa Tây Dương. Văn minh vật chất quả thực có tiến bộ rõ rệt, thật sự khiến người thay đổi cách nhìn. Nhưng nếu quan sát sâu hơn một tầng, văn minh vật chất này mặc dù tiến bộ ngày ngày, phải chăng mang lại hạnh phúc chân chánh cho nhân dân toàn thế giới? Nếu quan sát kỹ lưỡng từ chỗ này, nghiên cứu sự tiến bộ này có giá trị bao nhiêu? Trong xã hội hiện tiền rất đáng hoài nghi.
Trung
Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa và Phương Đông không phải không biết chuyện này, không phải không trọng thị đời sống vật chất của nhân dân. Nhưng giáo học của các ngài thiên trọng về đời sống tinh thần. Khác vậy. Đời sống tinh thần nâng cao, phát dương quang đại không ngừng, thì xã hội thế giới này hòa bình. Mà văn minh vật chất không ngừng phát triển đến tột cùng. Chúng ta ngày nay có thể giác sát rõ ràng, nó là đấu tranh, nó không phải hòa bình. Là cạnh tranh. Cạnh tranh đến cuối cùng biến thành đấu tranh. Đấu tranh cuối cùng biến thành chiến tranh. Nếu phát triển đến chiến tranh thì chúng ta hiểu rồi, đại chiến thế giới tiếp theo sẽ bùng phát. Chính là ngày tận thế mà rất nhiều tôn giáo nói tới. Vũ khí bây giờ có thể hủy diệt cả thế giới. Vì vậy văn minh vật chất phát triển đến cực xứ, chính là cạnh tranh biến thành đấu tranh, đấu tranh biến thành chiến tranh. Cuối cùng mọi người đồng quy diệt tận. Đó là phương hướng khác nhau với sự phát triển văn minh Tây Phương. Tây Phương hiện tại cũng có vài người giác ngộ, biết sự thái nghiêm trọng. Cứu giảng ra sao? Quay đầu sang Trung Hoa, đến Ấn Độ để tìm văn minh phương Đông, hy vọng tìm kiếm biện pháp bổ trợ. Người phương Tây cũng rất chăm chỉ nỗ lực làm. Mặc dù chăm chỉ nỗ lực làm, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân vẫn là ở phương pháp. Làm sao mới có thể làm được hiệu quả chân chánh? Nho gia nói còn phải bắt đầu từ thai giáo mới có hiệu quả rõ rệt. Bắt đầu từ bé thơ. Người thành niên đến học tập đã nhiễm tập khí mười mấy, 20 năm rồi, không dễ cắt đứt. Cổ nhân Trung Hoa thường nói, thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Từ nhỏ nhiễm thành tập khí này, các vị sửa đổi nó đi đâu có dễ. Cho nên thật sự nếu có thể cứu vãn kiếp giận của thế giới, cứu vãn tuyệt học thánh hiền, còn phải nhờ người Đông Phương triệt để giác ngộ. Trong nhà có con em, bắt đầu dạy từ 3-4 tuổi. Điều này còn kịp. Trên thực tế, ô nhiễm của xã hội ngày nay nghiêm trọng gấp trăm, gấp ngàn lần so với quá khứ không thôi. Lợi khí nghiêm trọng nhất của sự ô nhiễm này chính là truyền hình. Bây giờ thêm máy vi tính, không được rồi. Trẻ nhỏ mới sinh mở mắt ra đã thấy tivi truyền hình. Ấn tượng này sâu sắc lắm. Truyền hình diễn thứ gì đều là soát đạo dâm vọng. Chúng tôi vô cùng cảm kích chính phủ Singapore. Chính phủ Trung Hoa cũng khá lắm. Nội dung truyền hình phải thẩm tra nghiêm túc. Rất nhiều tiết mục đều bị cấm chiếu. Đó là trách nhiệm đối với nhân dân. Nhưng nhân dân oán trách chính phủ. Chính phủ chuyên chế, chính phủ không tự do, không cho nhân dân tự do, không giống dân chủ cởi mở tự do như bên Tây Phương. Cách nhìn của tôi đối với điều này, dân chủ cởi mở tự do, phải chăng chính phủ không gánh trách nhiệm? Để những thứ ô nhiễm xám vàng đen này dấy lòng dân trong nước. Tần suất phạm tội không ngừng nâng lên. Muốn xã hội không động loạn cũng không được. Vì sao thanh thiếu niên tần suất phạm tội cao thế? Ai dạy họ? Truyền hình, internet dạy họ, điện ảnh dạy họ, hí kịch ca múa dạy họ. Giáo dục xã hội này hoàn toàn che mờ một phần thiên chân của mình, hoàn toàn đánh mất trí tuệ chân thật của mình. Điều này đáng sợ lắm. Hiện tại còn thêm cả độc phẩm xã hội tràn lan bừa bãi nữa, sao được chứ? Chúng ta phải suy nghĩ, quan sát cho sâu, cứu mình trước, cầu tự độ trước, sau đó có dư sức hẳn giúp người khác. Tận tâm tận lực làm chuyện này, mặc dù trong xã hội không có địa vị, không có tài sản, cũng không được người khác tôn trọng tán thán, thậm chí người ta còn dè biểu các vị, nói các vị không hợp thời đại, nói các vị lạc hậu. trong lòng chúng ta rõ ràng sáng tỏ. Cách làm này là công đức chân thật. Phật gia thường giảng, một đời này mặc dù quả báo không thể hiện tiền, quả báo kiếp sau thù thắng. Tự mình rõ ràng minh bạch, sao không vui vẻ? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải nghĩ đến cứu hộ chúng sanh. Hay nói cách khác, phải có ảnh hưởng chính diện đến xã hội, đến chúng sanh. Không thể có mặt trái. Mặt trái là tạo tác tội nghiệp. Người thời nay không nói đạo đức, chúng ta nói. Người thời nay không tu đạo đức, chúng ta tu. Đạo là gì? Tùy thuận thiên tánh, tùy thuận quy luật tự nhiên là đạo. Không chỉ Nho gia nói, chúng ta bây giờ tiếp xúc nhiều tôn giáo, kinh điển tôn giáo nào cũng đều nói hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, hữu ái anh em. Ngũ Luân Nho gia nói vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè, đó là đạo, đạo của thiên nhiên. Đó không phải do cá nhân nào tạo ra, đó là đại đạo. Khởi đầu của đại đạo là vợ chồng. Viên mãn đại đạo là vua tôi. Bạn bè, đó là mối quan hệ thiên nhiên, quan hệ tự nhiên, tuyệt đối không phải do người phát minh. Cho nên chúng ta thấy mọi tôn giáo giảng ngàn loại như một, đó là chân đạo. Chúng ta hành đạo này trong thế gian, ta có tư cách gì? Ta có địa vị gì? Ta có quan hệ gì với cá nhân? Ta nhất định phải làm thật tốt. Cha con có tình thân, vua tôi có tình nghĩa, bạn bè có niềm tin, nhân nghĩa lễ trí tín. Chúng ta phải làm tròn. Qua lại với mọi người đại chúng xã hội, thật sự làm nhân nghĩa lễ trí tín là đức. Họ không nói, chúng ta nói. Chúng ta nói, họ không nói. Họ thấy chúng ta nói, thấy họ cũng hoan hỷ. Có thể thấy đó là thiên tánh. Nếu chúng ta làm như vậy, đối đãi họ vậy, họ không hoan hỷ, đó không phải thiên tánh. Họ hoan hỷ cho nên là thiên tánh, họ còn có lương tâm. Do đó, có thể biết cách làm như thế của chúng ta, có thể khơi dậy lương tâm của họ, lay tỉnh lương tri của họ, đó là công đức vô lượng, đó là thật sự cứu hộ chúng sanh. Chúng ta phải hiểu và vận dụng phương tiện thiện xảo Phật giảng tứ nhiếp lục độ cho chúng ta, chính là phương tiện thiện xảo. Làm sao để ứng dụng tứ nhiếp lục độ trong tiếp xúc với tất cả chúng sanh? Gần nhất là vợ chồng. Vợ chồng phải biết dùng, phải làm trọn tứ nhiếp lục độ. Vợ chồng này hợp nhau, thật sự trăm năm bạc đầu, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Gia đình ngày nay chẳng giống gia đình, xã hội chẳng giống xã hội, quốc gia động loạn. Nguyên nhân là gì? Không có đạo đức. Nho đạo đều nói hay lắm: đạo đức bất khả tu du ly, từng giờ từng phút không thể lìa bỏ. Lìa bỏ là loạn, phiền phức. Chúng ta học điều gì? Chúng ta cũng là học đạo đức. Điều Nho Gia nói quả thực là cương lĩnh, là nguyên tắc, tiêu chuẩn chung của hết thảy mọi bậc hiền thánh. Tôi bình thường nói còn chưa vận dụng những kinh điển này. Tôi dùng gì giảng? Tôi dùng Tam Tự Kinh giảng. Mấy câu nói trong Tam Tự Kinh chúng ta quan sát cho kỹ, mọi bậc hiền thánh cổ kim trong ngoài, người sáng lập của mọi tôn giáo đều không lìa khỏi mấy câu này. Mấy câu này bắt đầu dạy cho các bạn nhỏ 3-4 tuổi, chúng ấn tượng rất sâu. Nhân chi sư tánh bổn thiện, tánh bổn thiện đó là chân tánh. Tánh bổn thiện tại sao biến thành ác? Tại sao biến thành bất thiện? Nguyên nhân ở đâu? Vì vậy, tiếp theo nói, tánh tương cận tập tương diện. Câu tánh bổn thiện là nói tự tánh chân như, bản tánh chân tâm. Hai câu sau là nói chân tánh này nảy sinh thay đổi. Tánh tương cận là chân tánh tất cả chúng sanh giống nhau. Phật gia nói sanh Phật chẳng hai, chúng sanh với Phật chẳng hai, tánh tướng nhất như. Tánh tương cận vì sao sản sinh thay đổi? Tập tương diện, tập quán. Tập quán này đó gọi là cận chu giả xích, cận mặt giả hắc. Quan hệ của tập tính với chúng ta quá lớn, quá lớn. Phật gia nói y chánh trang nghiêm mười pháp giới đến ra sao? Tập tính biến ra, tập tương diện. quan hệ với môi trường sống chúng ta quá lớn. Cho nên tiếp theo nói cậu bất giáo tánh nải thiên. Nếu các vị không dạy dỗ họ tốt, họ sẽ bị tập khí ác quân nhiễm. Mà giáo chi đạo quý dĩ chuyên, đây là nguyên tắc quan trọng. Giáo dục thời nay không thể nói không phát đạt. Trường học mọc lên như rừng, tại sao không bồi dưỡng ra nhân tài thánh hiền? Trái ngược nguyên tắc này, giáo bây giờ là quý vị chuyên, họ không chuyên. Bắt đầu từ tiểu học, học rất nhiều môn. Không phải chuyên. Học quá nhiều, học quá tạp, trí tuệ không có. Sở học là điều gì? Thường thức. Cho nên học đến cùng thường thức rất phong phú, nhưng một chút trí tuệ cũng không có. Trí tuệ đạo đức hoàn toàn không có. Kỹ năng thường thức có thể rất phong phú. Điều này phiền phức lớn. Quan niệm đạo đức không có. Thế là họ làm gì với xã hội cạnh tranh? Trước là cạnh tranh với người, cuối cùng là đấu tranh. Đấu tranh lại phát triển chiến tranh. Tóm lại muốn đoạt lấy của người khác làm của mình. Đó gọi là tư tưởng. Từ học tập dưỡng thành thứ tư tưởng gì? Tổn người lợi mình. Phù hợp với lợi ích của tôi hay không? Chẳng mang đến lợi ích người khác, chỉ lo lợi ích của mình. Làm một lãnh tụ, giám đốc công ty, phù hợp lợi ích công ty của tôi không? Làm lãnh tụ quốc gia, phù hợp lợi ích quốc gia này không? Quốc gia khác mặc kệ. Đó chính là hành vi tự tư tự lợi. Đó chính là cạnh tranh phát triển đến kết quả sau cùng. Giáo dục đạo đức không như vậy. Giáo dục đạo đức khởi tâm động niệm là phù hợp với lợi ích nhân loại hay không? Phù hợp lợi ích của nhân dân toàn thế giới không? Không có giới hạn của mình, không có giới hạn của nhà, không có giới hạn của thương hiệu công ty mình, không có giới hạn của quốc gia. Họ muốn phù hợp với lợi ích của hết thảy mọi chúng sanh trên thế giới. Lý niệm này phải bồi dưỡng từ nhỏ, dưỡng thành lòng nhân với người, yêu với vật của các bạn nhỏ. Không những yêu mọi người mà yêu luôn cả động vật, thực vật. Đọc sách thánh hiền, hành đạo thánh hiền, làm trọn lời thánh hiền dạy trong tư tưởng, quan niệm, ngôn hành của mình. hành đạo thánh hiền. Như thế thật sự cứu mình. Người quyết không phải chỉ có một đời này. Hết thảy tôn giáo thế gian đều khẳng định có kiếp sau, có thiên đường, có địa ngục. Mọi tôn giáo đều khẳng định kiếp sau nơi chúng ta đi là thiên đường, là thế giới cực lạc. Chắc chắn không phải tam đồ ác đạo. Cho nên chúng ta đến thế gian này, thời gian rất ngắn dội. Cho dù 100 năm, một sát na là quá khứ. Một cái khẩy ngón tay là quá khứ. Chân tướng sự thật này phải rõ ràng. Đến là làm khách, không phải đến làm chủ. Nơi này không thể thường trụ. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, lấy trải nghiệm cả đời chính chúng tôi để nói. Chúng tôi trải qua đại chiến thế giới lần thứ hai. Thời chiến loạn, chúng tôi sống đời lưu vong khó khăn. Không có nhà. Mãi đến ngày nay, người Trung Hoa nói, một giáp bằng 60 năm, tôi lưu vong 60 năm rồi. Nơi nào là nhà? Không có nhà. Hiện tại thời gian cư trú dài nhất là ở Singapore 3 năm. Dài nhất rồi. Ở Singapore khoảng 1 năm, nhiều nhất cũng chỉ ở 1 tháng. Có thể không được 10 tháng, đại khái khoảng 8 tháng. Còn có thời gian 4 tháng ở nước ngoài. Đó là ở dài nhất. Hồi trước tôi ở một nơi ở lâu nhất cũng không hơn 3 tháng. Thông thường đều là nửa tháng đến 1 tháng. Cho nên quan niệm nhà cửa tôi hoàn toàn không có. Người sống như tôi rất nhiều. Thể nghiệm này vô cùng vô cùng sâu sắc. Du hí nhân gian. Cả đời một cái nháy mắt như vậy là quá khứ. Cho nên nhất định phải nghĩ đến kiếp sau như thế nào. Cả đời này không nghĩ nữa, nghĩ kiếp sau. Nghĩ đến kiếp sau nhất định phải hiểu tu dưỡng đạo đức, hành đạo đức. Phật nói cho chúng ta, Phật nói rõ ràng, đặt trước chúng ta có 10 đạo, 10 pháp giới. 10 đạo đặt trước mặt chúng ta, chúng ta đi đạo nào? Đi thù thắng nhất là Phật đạo. Đi Bồ Tát đạo, 2 đạo này là chánh đạo. Ngay cả Thanh Văn Duyên Giá cũng đều là tà đạo. Đây là Đức Thế Tôn nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Lục đạo không cần nói. Cho nên chắc chắn phải hành Phật đạo, hành Bồ Tát đạo. Phật đạo hành bằng cách nào? Dùng tâm bình đẳng. Bồ Tát đạo dùng tâm từ bi. Bình đẳng từ bi là Phật Bồ Tát đạo. Vị giả thần này ở đây dạy cho chúng ta du hí khoái lạc, trong cả đời dùng bình đẳng từ bi tâm với mọi người, mọi sự, mọi vật đều phải nhìn thấu. Gọi nhìn thấu là thật sự thấy rõ. Tất cả nhân sự vật đều không phải chân thật, chắc chắn không đáng đặt trong lòng. Các vị đặt những điều đó trong lòng là sai. Đặt gì trong lòng đây? Đặt bình đẳng từ bi trong lòng. Tâm là tâm bình đẳng từ bi. Hành của chúng ta tự nhiên là hành bình đẳng từ bi. Đó là Phật đạo. Người như thế bình thường không niệm Phật, lâm chung niệm một câu A-di-đà Phật, họ cũng giảng sanh. Tại sao? Họ là Phật tâm, Phật hành. Họ nghĩ đến thế giới cực lạc, động ý niệm này, nào có chướng ngại. Các vị không phải Phật tâm, không phải Phật hành, trong lòng các vị không thanh tịnh từ bi, một ngày niệm 10 muôn tiếng cũng không đi được. Cho nên mọi người phải hiểu đạo lý này. Thế nào gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật? Bình đẳng từ bi là tương ứng, thì mới thành tựu chân thật. Trong bình đẳng từ bi chắc chắn trọn đủ chân thành, chắc chắn trọn đủ trí tuệ, chắc chắn thanh tịnh vô nhiễm. Thân này của chúng ta trong thế gian, hồi đó Chương Gia Đại Sư dạy tôi, đối với mọi người, mọi sự, mọi vật phải thấy rõ, phải buông xuống. Dạy tôi tự tại tùy duyên. Tự tại tùy duyên chính là du hí khoái lạc. Làm thành tích. Cúng dường chúng sanh. Làm thành tích để cho mọi người xem. Bình thường các vị nói rất khó dạy người tin. Học Phật có điểm gì hay? Chỗ hay ở đâu? Các vị phải làm điểm hay này cho mọi người xem. Điểm hay gì? Rất vui vẻ. Ta sống những ngày rất vui vẻ, các vị đau khổ quá. Điều này đối chiếu rất rõ ràng, rành rành. Các vị già nua, tôi chẳng già, thấy rất đơn giản ngay lập tức. Các vị lắm bệnh, tôi không có bệnh. Đây là cúng dường thành tích tu học của mình cho tất cả đại chúng xã hội, để họ thấy được, nghe được, họ từ từ giác ngộ. Điều này có lý, họ mới chịu làm. Từ đường sai lầm quay về nẻo chánh, hồi quy về đạo đức. Tôi thường khuyên người. Các vị 20 tuổi học Phật, các vị mãi mãi 20 tuổi. Các vị 30 tuổi học Phật, các vị mãi mãi 30 tuổi. Các vị nói bây giờ tôi vẫn không thể học Phật, qua mấy năm nữa được thôi. Các vị 60 tuổi học Phật, học thành công các vị mãi mãi 60 tuổi. Càng sớm càng tốt. Đó là thành quả người thế gian rất thích nhìn thấy. Chúng ta biểu diễn cho họ xem. Tại sao không già? Du hỷ khoái lạc thì không già. Làm sao già đi? Cổ nhân Trung Hoa nói, lo lắng có thể khiến người già nua. Lòng các vị có lo lắng, có vướng bận, có phiền não, rất dễ già nua. Lòng các vị rất vui vẻ, không lo lắng, không vướng bận, không phiền não, các vị không dễ gì già. Đạo lý vậy đấy. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hay nói cách khác, lo lắng vướng bận, tập khi phiền não của các vị dứt đi hết cả, các vị sẽ không già. Sau khi dứt đi, nói với các vị, năm tháng ngày không có, thời gian không có nữa. Có cần đồng hồ đeo tay không? Không cần. Cần làm gì? Cần biết già. Các vị thấy từng giây đều già, không khỏi không già. Lịch ngày cũng không cần, chẳng biết ngày nào, cũng không biết lúc nào. Tôi đều quên đi cả. Cho nên người hỏi ngày nào tôi phải hỏi người khác, hôm nay thứ mấy, ngày mấy, bây giờ mấy giờ mấy phút, trong đầu tôi không có. Thời gian với không gian đều không có. Tự tại lắm, vui vẻ lắm. Các vị ngày ngày nhớ ngày nào, nhớ mấy giờ mấy phút, mệt chết được. Vốn dĩ không có. Vốn dĩ nào có thời gian, vốn dĩ cũng không có không gian, đều do người làm. Đó là gì? Văn minh vật chất tạo nên. Trong văn minh tinh thần không xem trọng chúng. Cho nên chúng ta tư duy kỹ lưỡng, quan sát cẩn thận, sau đó có chọn lựa trí tuệ. Cả đời này chúng ta phải sống như thế nào, phải làm việc như thế nào. Trong công việc cũng không có thời gian, cũng không có không gian. Được đại tự tại, được chân giải thoát. Như vậy cứu được mình mới có thể cứu hộ chúng sanh. Làm trọn bình đẳng từ bi. Cuối cùng giải thoát môn. Giải thoát chính là thành đạo, như người Trung Hoa hay nói, chứng quả. Giải là giải trừ, giải phóng. Nói từ nhân, so với danh tướng, từ trong Phật Pháp khá dễ thể hội. Cởi bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, giải trừ rồi. Thoát là thoát ly luân hồi, thoát ly mười pháp giới, thoát ly sinh tử. như thế mới có thể chứng được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Chuyện này thật có thể làm được, chẳng phải giả đâu. Chúng ta phải tin, phải chăm chỉ để học tập cho tốt. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.